Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 16 tháng 6. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh ngày mai sẽ hội đàm với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Bắc Kinh.
Điều gì cần nói thì có thể mà được phép của Bộ Chính trị thì ông Ủy viên ông sẽ nói.
Đó là nhận định của nhà nghiên cứu Dương Danh Di. Lát nữa đây, mời quý vị đón nghe bài tường thuật chi tiết về cuộc họp của Ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt-Trung cùng với bản tin về người Việt trong tâm dịch chết chóc ở Hàn Quốc. Còn bây giờ là phần điểm các tin thế giới nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời anh Duy Anh.
Al-Qaeda tuyên bố thủ lãnh của chi nhánh của họ ở Yemen bị thiệt mạng trong vụ tấn công của máy bay Mỹ. Nam Triều Tiên báo cáo 3 ca tử vong mới vì bệnh MERS và tình hình Hồng Kông căng thẳng trước cuộc biểu quyết về cải cách bầu cử.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chương trình Hỏi đáp y học trực tuyến. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin liên quan tới Việt Nam. Trung Quốc mời quan chức Việt Nam sang thảo luận gì? Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đã mời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh sang Bắc Kinh để đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 8 của Ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương kéo dài trong 2 ngày từ 17 tới 19 tháng 6. Các thông tin ngắn ngủi trên báo chí nhà nước của cả hai phía hôm qua không cho biết là đôi bên sẽ thảo luận các vấn đề cụ thể gì. Nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung, ông Dương Danh Di, nhận định với VOA Việt ngữ về cuộc gặp song phương này.
Đó là cái thường lệ của hai bên, đến hẹn thì họ lại họp nhau thôi. Chỉ được bàn với nhau, kế hoạch sang năm làm cái gì, kiểm điểm năm vừa rồi làm cái gì đấy. Cái này cũng không phải là vấn đề quan trọng, phải nói thẳng, không phải cái ủy ban này nó quản vấn đề quan trọng.
Phiên họp sẽ diễn ra một ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ sớm kết thúc việc bồi đắp xây đảo nhân tạo trên các bãi đá ở quần đảo Trường Sa theo đúng như kế hoạch đã định. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết như vậy ngày hôm nay tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, nhưng không cho biết thời gian cụ thể. Ngoài ra, ông Lục Khảng cũng không cho hay là dự án nào trên 7 bãi đá mà Trung Quốc đang tiến hành cải tạo sẽ hoàn thành trong thời gian tới. Trước đó, một thông cáo đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói sẽ tiến hành xây các cơ sở phục vụ cho cả mục đích quân sự lẫn dân sự. Chưa rõ là Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có nêu vấn đề xây đảo nhân tạo của Trung Quốc trong cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì hay không. Ngoài ra, không rõ là ông Minh có gặp các quan chức cấp cao nào khác của Trung Quốc hay không. Về nghị trình thảo luận giữa hai bên lần này, cựu quan chức Ngoại giao Việt Nam Dương Danh Di nói.
Không khí hiện nay nó là căng thẳng thôi. Hai bên, nhất là phía Việt Nam thì cố tránh không làm cho vấn đề nó căng thẳng lên. Tình hình lúc này căng không chẳng giải quyết được gì cả. Những điều gì cần nói thì họ thì có thể mà được phép của Bộ Chính trị thì ông Bình ông sẽ nói. Cái quyết định là quyết định ở bên này chứ không phải là ông Bình Minh.
Trong khi đó, một số nhà quan sát nhận định với VOA Việt ngữ rằng những diễn biến gần đây trên Biển Đông, nhất là việc một số ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi tố cáo Trung Quốc tấn công tàu cá của họ sẽ làm phức tạp thêm cuộc gặp giữa ông Minh và ông Dương Khiết Trì. Ông Phan Huy Hoàng, Chủ tịch Hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi, cho VOA Việt ngữ biết về vụ tố cáo tàu Trung Quốc rượt đuổi, phun vòi rồng, tấn công và cướp ngư cụ hôm 7 và 10 tháng 6.
Tôi đã thông báo cho Bộ nghề cá của Trung ương. Người ta đã có gửi văn bản lên chính phủ báo cáo rồi, cũng phải nói Trung Quốc thì nó nói một đằng nào một kẻ một bên, nó nói như thế đấy chứ mình cứ phân vật đối là về ngoại giao thế, nhưng mà Trung Quốc thì bây giờ nó có nói hay nó không nói thì cũng vậy thôi, nó chẳng có tác dụng gì cả, nói cho khó rồi chứ, nhưng mà đối với Trung Quốc thì nó có loại cái gì cái đó đâu mà nó coi giờ Trung Quốc như là hay hỏi Trung Quốc chứ đừng hỏi thôi.
Hiện cũng chưa rõ Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam có nêu hai vụ việc xảy ra chỉ cách nhau có vài ngày này hay không. Cuộc họp lần cuối cùng của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái tại Hà Nội và đại diện phái đoàn của cả hai nước cũng là ông Minh và ông Dương. Đó là lần thứ hai Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc tới Việt Nam sau chuyến công du hồi tháng 6 khi căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh lên tới đỉnh điểm vì giàn khoan dầu Hải Dương 981. Các bức ảnh chụp tại cuộc gặp mà giới quan sát nói diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đó, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thể hiện sự bất bình ra mặt với quan chức nước láng giềng phương Bắc. Người Việt trong tâm dịch chết chóc ở Hàn Quốc. Một số người Việt ở Hàn Quốc cho VOA Việt ngữ biết rằng họ lo sợ dịch bệnh MERS đã làm ít nhất 19 người tử vong ở nước này, nhưng vẫn phải tiếp tục công việc kiếm sống để tích góp tiền gửi về quê nhà. Hôm nay, Hàn Quốc ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm căn bệnh chết người, có tên gọi là hội chứng hô hấp Trung Đông, cũng như thông báo về 3 trường hợp tử vong mới. Anh Nguyễn Văn Quỳnh, công nhân làm việc ở Hàn Quốc 5 năm qua, nói với VOA Việt ngữ.
Bọn em bên này thì cũng rất là sợ, nhưng mà hàng ngày thì cũng vẫn phải đi làm bình thường, phải tiếp xúc với nhiều người, nhưng không có cách nào để phòng tránh. Thì em cũng cảm thấy cũng rất sợ. Thế cái bệnh này thì nó cũng chẳng trừ một ai cả. Việt Nam thì lại không có bệnh, và Hàn Quốc thì lại có bệnh. Nhiều người thì cũng trêu bổ về Việt Nam mà lánh nạn.
Anh cũng cho biết người Việt ở Hàn Quốc cũng chia sẻ với nhau nhiều về bệnh dịch và khuyên nhau tránh tụ tập giao lưu với nhau dịp cuối tuần như trước. Trong khi đó, chị Lê Mai làm việc cho văn phòng hàng không của một công ty Việt Nam ở Hàn Quốc cho biết.
Người Việt nhắc nhau là tránh đến những cái bệnh viện mà nơi mà người ta cảnh báo. Họ nhắn đến tin nhắn của từng người một ấy, điện thoại ấy. Ví dụ như là những cái khu nào, khu bệnh viện nào bị nhiễm thì bọn em không đến. Các cụ ở nhà thì thường gọi điện sang để lo nhắc các con. Các chuyến bay từ Việt Nam sang bên Hàn cũng bị hoãn hết rồi. Họ cũng không sang đây du lịch. Bây giờ cái du lịch của Hàn gần như 2 tuần nay nó cũng đóng băng. Các chuyến bay của các hãng cũng phải hủy.
Cho tới nay có hơn 150 người bị nhiễm bệnh MERS ở Hàn Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây tuyên bố rằng đây là một đợt dịch lớn và phức tạp. Giới chức nước này được các hãng tin quốc tế trích lời nói rằng các ca lây nhiễm mới đã giảm nhưng vẫn gây ra tình trạng lo lắng trong dân chúng. Theo WHO, trên thế giới đã có hơn 1.300 trường hợp nhiễm MERS, đa số tại các quốc gia Trung Đông. Việt Nam chưa phát hiện ca lây nhiễm nào và chính quyền trong nước đang tăng cường các biện pháp phòng bệnh và nâng cao nhận thức của người dân.
Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Al-Qaeda ngày hôm nay cho biết ông Nasir al-Uwaishi, phó lãnh tụ của họ và là người đứng đầu chi nhánh ở Yemen, đã bị thiệt mạng trong một vụ không kích của máy bay không người lái của Mỹ hồi tuần trước. Trong một thông cáo thu hình, Al-Qaeda nói rằng vụ không kích hôm thứ Sáu tại thành phố cảng Munkala ở miền đông nam Yemen đã giết chết Uwaishi cùng với 2 người khác. Al-Qaeda cũng đã chỉ định ông Qasim al-Rimi làm tân thủ lãnh của tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập, gọi tắt là AQAP. Các giới chức Mỹ hôm thứ Hai nói rằng họ đang tìm cách xác nhận cái chết của Uwaishi, nhưng họ không cho biết vụ không kích này có phải là do CIA thực hiện hay không. Uwaishi từng làm phó cho thủ lãnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri và có thời làm phụ tá cho trùm khủng bố Osama bin Laden. Vào năm 2009, Uwaishi trở thành thủ lãnh của AQAP, là chi nhánh của Al-Qaeda mà Hoa Kỳ xem là nguy hiểm nhất. Dưới sự chỉ huy của Uwaishi, AQAP đã thực hiện nhiều âm mưu tấn công gây nhiều tiếng vang, trong đó có âm mưu đánh bom một máy bay chở khách của Mỹ vào ngày lễ Giáng sinh năm 2009. Hồi tháng Giêng năm nay, nhóm này nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công gây chết người tại tòa soạn của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ở Paris. Chính phủ Mỹ từng trao giải thưởng 10 triệu đô la để bắt Uwaishi. Trong khi đó, một nhóm hiếu chiến ở Libya có liên hệ với Al-Qaeda ngày hôm nay phổ biến danh sách của những người mà họ nói là bị thiệt mạng trong một vụ không kích của Mỹ, nhưng trong đó không có tên của Mokhtar Ben Mokhtar là mục tiêu chính của vụ tấn công. Thông cáo của nhóm Ansa al-Shahira nói rằng không có người nào khác bị thiệt mạng. Vụ không kích này là vụ không kích đầu tiên của Mỹ ở Libya sau cuộc nổi dậy lật đổ lãnh tụ Muammar Gaddafi vào năm 2011. Các giới chức Mỹ chưa xác nhận cái chết của Ben Mokhtar, là người từng là thủ lãnh cao cấp của nhóm Al-Qaeda ở vùng Maghreb Hồi giáo, gọi tắt là AQIM, trước khi thành lập một nhóm riêng có tên là Lữ đoàn những người ký huyết thư vào năm 2012.
Hoa Kỳ tố cáo Ben Mokhtar cầm đầu vụ tấn công năm 2012 vào một cơ sở dầu khí ở Algeria, giết chết 37 người, trong đó có 3 người Mỹ. Sau vụ không kích, các công tố viên của Mỹ truy tố Ben Mokhtar về các tội âm mưu ủng hộ Al-Qaeda, sử dụng vũ khí giết người hàng loạt và âm mưu bắt giữ con tin. Libya đã rơi vào hỗn loạn kể từ khi cuộc nổi dậy năm 2011 do NATO hậu thuẫn lật đổ lãnh tụ độc tài lâu năm Muammar Gaddafi. Các nhóm hiếu chiến và các nhóm dân quân Libya đã lợi dụng tình hình để chiếm đất trong lúc một chính phủ được quốc tế thừa nhận chiến đấu để chống lại một chính phủ khác do các phiên quân Hồi giáo lập ra. Cũng tại Trung Đông, thì các nhân vật tranh đấu Syria cho biết các chiến binh người Kurd và phiến quân Syria đang kiểm soát Tan Abiyat là một thị trấn chính ở biên giới sau khi đánh đuổi các lực lượng của nhóm nhà nước Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng những phần tử hiếu chiến của nhà nước Hồi giáo đã bỏ chạy tới những ngôi làng ở mạng Nam và mạng Tây Tan Abiyat và có nhiều mìn bẫy được gài ở thị trấn này. Việc chiếm cứ thị trấn ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt đứt tuyến tiếp tế của nhà nước Hồi giáo với Raqqa là thành phố chính của họ ở miền Nam. Họ đã dùng hành lang này để đưa lậu vũ khí và chiến binh vào Syria và có được nguồn tài chính quan trọng qua việc bán dầu ra thị trường chợ đen. Những cuộc giao tranh trong khu vực này làm cho hàng vạn thường dân Syria phải chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ để lánh nạn. Giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ đang lo ngại là diễn tiến này gây nghiêm trọng thêm cho vấn đề người tị nạn và có thể kích động tinh thần của các dân quân người Kurd, làm gia tăng ý muốn ly khai của khối người Kurd thiểu số ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, đặc sứ Liên Hiệp Quốc ông Staffan de Mistura đang có mặt tại Damascus để bàn với các giới chức cấp cao của chính phủ Syria về những nỗ lực nhằm đạt được một cuộc ngưng bắn cho cuộc nội chiến ở nước này. Theo dữ liệu, ông de Mistura sẽ nhấn mạnh là chính phủ Syria có trách nhiệm bảo vệ cho thường dân và việc sử dụng những loại vũ khí như bom thùng tại những khu vực dân cư phải chấm dứt. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết để yêu cầu Iran phóng thích 3 công dân Mỹ đang bị họ giam giữ. Nghị quyết không có tính chất cưỡng hành đã được thông qua hồi tối thứ Hai với 391 phiếu thuận và không có phiếu chống. Nghị quyết này hối thúc Tehran trả tự do cho ký giả Jason Rezan của The Washington Post, mục sư Said Abedini và ông Amir Hakmati. Ông Rezan đã bị bắt hồi năm ngoái và đang bị xét xử về tội làm gián điệp. Mục sư Abedini bị giam từ năm 2012 vì đã cử hành những buổi lễ của người Cơ Đốc giáo. Ông Hakmati, cựu quân nhân thủy quân lục chiến, đã bị bắt năm 2011 trong lúc đang đi thăm bà ngoại. Ông từng bị Iran tuyên án tử hình về tội gián điệp, nhưng bản án này sau đó được giảm thành án tù 10 năm. Nghị quyết của Hạ viện Mỹ cũng kêu gọi Iran cung cấp những thông tin về ông Robert Levinson, là cựu nhân viên của FBI bị mất tích ở Iran vào năm 2007. Các nhà lập pháp Mỹ thúc giục Iran trả tự do cho các công dân Mỹ trong lúc sắp tới thời hạn chót là ngày 30 tháng 6 để Iran đạt được thỏa thuận chung cuộc về vấn đề hạt nhân với Hoa Kỳ và 5 cường quốc thế giới khác.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và từ Australia, quý vị cũng có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603 để nghe các chương trình phát hành của chúng tôi. Tiếp tục phần tin thế giới, thưa quý vị, tỉnh Aceh của Indonesia đang nắm giữ một vai trò nổi bật trong việc trợ giúp hàng nghìn thuyền nhân ở châu Á đã cư ngụ trong những trại tị nạn tạm thời sau một cuộc hành trình đầy nguy hiểm bằng đường biển. Theo tường trình của thông tin viên đài VOA tại Bangkok, nhân viên cứu trợ và nhân đạo nói rằng có phần chắc sẽ có thêm những người Rohingya liều mạng ra đi như vậy trong những tháng sắp tới, kể cả sau tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Mời quý vị nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Tại tỉnh Aceh, miền Bắc Indonesia, khoảng 2.000 người tị nạn từ Bangladesh và người sắc tộc Rohingya theo Hồi giáo từ Myanmar đang cư ngụ sau khi được ngư dân địa phương cứu ngoài biển cả. Theo một thỏa thuận khu vực, người Rohingya có thể ở lại trại trong một năm, trong khi người Bangladesh sẽ bị gửi trả về nước. Đối với người Rohingya, Aceh là cơ hội tị nạn cuối cùng sau khi họ bị các tay buôn người bỏ rơi ngoài biển. Bà Lillian Phan, Một nhân viên nhân đạo và là nhà nghiên cứu làm việc ở Aceh nói rằng chỉ có ngư dân địa phương mới sẵn sàng tiếp cứu người Rohingya.
A place like Aceh, which itself was affected by 30 years of conflict, is probably the one place.
Một nơi như Aceh tự thân cũng từng chịu tác động của 30 năm xung đột, có lẽ là nơi chốn duy nhất thực sự tiếp đón người Rohingya, thực sự tiếp đón họ với một tinh thần nhân đạo như vậy. Tôi đã rất lấy làm thất vọng với các tác nhân trong khu vực này, quốc tế, khu vực, quốc gia, về mặt thiếu hoàn toàn khả năng đáp ứng để cứu vớt các sinh mạng đang lâm nguy.
Dân chúng Aceh không xa lạ gì với những khó khăn. Tỉnh này đã hứng chịu 30 năm bạo lực chia rẽ vào năm 2004, lại còn là tâm chấn của vụ động đất và sóng thần ở Ấn Độ Dương đã cướp đi 150.000 sinh mạng Indonesia chỉ riêng ở Aceh. Bà Phan nói ngư dân đã bất chấp các giới chức bảo họ chớ nên can thiệp, mà thay vì thế còn đi tiếp tục cứu các thuyền nhân. Hải quân Indonesia, theo bà, ban đầu đã trừng phạt ngư dân bằng cách không cho tàu thuyền của họ ra khơi và rút lại giấy phép. Nhưng ngư dân tiếp tục tìm kiếm.
Điểm sáng là sự kiện những người bình thường, ngư dân. Chính ngư dân và dân làng và những người đang ở Aceh, đặc biệt là bản thân từng là nạn nhân của các vụ xung đột, đã thực sự tiến hành không những việc tiếp cứu mà cả việc tìm kiếm và tiếp cứu bởi vì họ biết có người còn ở ngoài khơi.
Một con số ngày càng tăng những người Rohingya theo Hồi giáo đã chạy trốn sự ngược đãi, bạo lực và kỳ thị ở bang Rakhine của Myanmar. Sự tuyệt vọng ngày càng tăng của người Rohingya đã đẩy họ lên những tàu thuyền của bọn buôn bán người và những cuộc hành trình gian nan để đến Malaysia và Indonesia. Chiếc tàu đầu tiên của người Rohingya được cứu ở miền đông Aceh hôm 10 tháng 5, chiếc thứ nhì vào ngày 15 tháng 5. Trên chiếc tàu đó, tin cho hay tình trạng thiếu lương thực đã dẫn đến những vụ đánh nhau tàn bạo giữa những người Rohingya và người Bangladesh. Nhân viên nhân đạo cho hay nhiều người đã thiệt mạng hay bị thương nặng. Chiếc tàu mới nhất được tìm thấy ở Aceh là vào ngày 20 tháng 5. Chính phủ Indonesia đã ủng hộ các trại ở tỉnh Aceh cung cấp ngân khoảng 174.000 đô la cho người Bangladesh và người Rohingya. Nhưng chính phủ nói họ hy vọng được sự hỗ trợ của quốc tế. Bà Tika, một nhân viên nhân đạo người Rohingya và là đồng sáng lập tổ chức Cùng Nhau Hài Hòa Bình Đẳng, nói rằng nhiều người tị nạn trong các trại lo ngại về tương lai của họ và thân nhân mà họ để lại trong nước.
Đối với người Rohingya, chính phủ Indonesia nói họ được tạm trú trong một năm ở Aceh, nhưng mọi người vẫn muốn biết sau đó sẽ ra sao, hoặc là họ bị tống xuất trở lại Miến Điện, hoặc là họ có lựa chọn được ở lại Aceh hay tái định cư. Đó luôn là một câu hỏi chung cho họ.
Bất chấp những hiểm nguy, có phần chắc sẽ có thêm người Rohingya đi tìm nơi tị nạn ở Indonesia. Bà Tike nói một số phụ nữ trong các trại ở Aceh có chồng đã rời khỏi Myanmar trong năm 2012 và 2013 và được cho là đang sinh sống ở Malaysia. Họ có thể tìm cách đến Aceh để đoàn tụ với gia đình sau tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Những người khác còn ở lại bang Rakhine ở Miến Điện cũng có thể tìm cách liều mạng thực hiện cuộc hành trình trong mùa mưa trước khi biển lặng vào tháng 10.
They still want to reunite the family in Malaysia. Most of the women, they have a husband in Malaysia.
Họ vẫn muốn đoàn tụ với gia đình ở Malaysia. Đa số phụ nữ có chồng ở Malaysia, vì thế khả năng là mọi người lại lên đường ra biển sau tháng Ramadan. Họ có thể tìm cách đoàn tụ với gia đình ở Aceh từ bang Rakhine.
Nhân viên của các tổ chức nhân quyền nói nếu Myanmar không có biện pháp xoa dịu vấn nạn người Rohingya trong nước, thì họ sẽ có thêm người sẵn sàng ra khơi trong những tháng sắp tới.
Thưa quý thính giả, nhân vật lãnh đạo hàng đầu của Hồng Kông đã lên tiếng cảnh báo về rối loạn, trong lúc những mối lo ngại đang gia tăng tại phần đất do Trung Quốc cai trị, trước một quyết định gây tranh cãi về cải cách bầu cử. Trong bài diễn văn ngắn trên truyền hình ngày hôm nay, trưởng quan hành chính Hồng Kông, ông Lương Chấn Anh nói, chúng tôi không dung thứ bất kỳ hành động bất hợp pháp nào, bất kể dưới hình thức nào, bất kể đó là bạo động hay bất bạo động. Cảnh sát Hồng Kông hồi đầu tuần này đã tịch thu một số hóa chất và bắt giữ 10 người vì nghi âm mưu chế tạo chất nổ. Hiện chưa có ai bị truy tố trong vụ này và các giới chức chính phủ không nói gì nhiều về điều được cho là âm mưu đánh bom. Các nhà lập pháp của Hồng Kông đang chuẩn bị để bỏ phiếu trong tuần này về một kế hoạch do Bắc Kinh hậu thuẫn để cho phép cử tri ở Hồng Kông được bỏ phiếu bầu hành chánh trưởng quan. Tuy nhiên, các ứng cử viên phải có sự chấp thuận của một ủy ban mà đại đa số thành viên là những người trung thành với Bắc Kinh. Tại Đông Bắc Á, thì Nam Triều Tiên báo cáo 3 ca tử vong mới vì bệnh MERS, tức hội chứng hô hấp Trung Đông, nâng tổng số tử vong của vụ bộc phát lớn nhất ngoài vùng Trung Đông lên tới 19 người. Các giới chức y tế ở Seoul ngày hôm nay cũng loan báo họ phát giác 4 ca lây nhiễm mới, nâng tổng số ca lây nhiễm ở Nam Triều Tiên lên tới 154. 3 trong số các ca lây nhiễm mới xảy ra tại Trung tâm Y tế Samsung, là một trong những bệnh viện lớn nhất và có uy tín nhất ở Seoul. Bệnh viện này là tâm điểm của trận dịch MERS hiện nay. Hôm Chủ nhật vừa qua, bệnh viện này loan báo họ sẽ tạm ngưng thực hiện các cuộc giải phẫu không có tính chất cấp bách và sẽ tạm thời không nhận bệnh nhân mới. Bệnh viện cũng không cho khách tới thăm. Các giới chức chính phủ nói rằng vụ bộc phát đã được ngăn chặn tại các cơ sở y tế và không lây lan ra ngoài công chúng. Họ cũng nói rằng số ca lây nhiễm đang trên đà sút giảm. Hơn 5.500 người ở Nam Triều Tiên đã được cách ly vì nghi có tiếp xúc với những người mắc bệnh. Hiện chưa có thuốc chữa hoặc thuốc chống bệnh MERS, là chứng bệnh mà Tổ chức Y tế Thế giới nói là có tỷ lệ tử vong khoảng 35%. Một nhóm phiến quân Hồi giáo ở Philippines đã cho giải ngũ hơn 100 chiến binh và giao nộp một số vũ khí cho chính phủ để bày tỏ cam kết đối với một thỏa thuận hòa bình đang bị trì trệ. Tại buổi lễ ngày hôm nay có sự tham dự của Tổng thống Philippines Benigno Aquino. Mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro, gọi tắt là MILF, đã giao nộp 75 khẩu súng, kể cả súng cối và súng phóng lựu, và cho 145 du kích quân của họ quay về với cuộc sống dân sự. Tổng thống Aquino nói, những gì mà chúng ta chứng kiến hôm nay là bằng chứng rõ rệt của sự tham gia có tính chất trọn vẹn và thành thực của Mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro trong cuộc hòa đàm và của sự sẵn sàng của họ để từ bỏ con đường bạo động. Việc giải giới được quy định trong cuộc ngưng bắn năm 2014 giữa MILF và chính phủ để chính thức kết thúc cuộc giao tranh kéo dài nhiều thập niên và gây tử vong cho hơn 120.000 người. Cả đôi bên đều hy vọng là hành động chứng tỏ thiện chí này sẽ có ích cho việc thúc đẩy các nhà lập pháp thực hiện một phần khác của thỏa thuận hòa bình, là thông qua một dự luật để trao quyền tự trị cho miền Nam, nơi đa số dân chúng là người theo đạo Hồi. Hồi đầu tháng này, các nhà lập pháp đã không thông qua luật cơ bản bằng Samoro, một phần vì có sự tức giận của công chúng đối với việc binh sĩ biệt kích của chính phủ bị phiến quân MILF giết chết hồi tháng Giêng.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, sau đây xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế. Quân đội Pakistan cho biết binh sĩ của họ ngày hôm nay đã vượt qua biên giới và tiến sâu vào lãnh thổ của Afghanistan 600 mét để cứu một binh sĩ Afghanistan bị thương nặng trong lúc chạm súng với quân khủng bố. Đây là một hành động chưa từng có trước đây và là dấu hiệu chứng tỏ sự tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước. Các giới chức phụ trách báo chí của quân đội Pakistan nói, giới hữu trách Afghanistan đã xin di tản và chữa trị cho một binh sĩ của họ, và binh sĩ của Pakistan đã nhanh chóng thỏa mãn yêu cầu đó và đã đưa người lính bị thương tới một bệnh viện ở Pakistan. Hành động xuyên biên giới này diễn ra ở miền đông Afghanistan đối diện với vùng bộ tộc Bajau của Pakistan. Giới hữu trách Afghanistan chưa bình luận gì về vụ này. Hoa Kỳ và Anh Quốc vừa loan báo một kế hoạch hợp tác mới để thăng tiến giáo dục cho các bé gái, nhất là những nước bị ảnh hưởng bởi xung đột và khủng hoảng. Trong chuyến viếng thăm London của đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama, hai nước loan báo một chương trình mới để nâng cao phẩm chất cuộc sống trên thế giới qua việc giúp cho các bé gái được giáo dục một cách tử tế. Tại cuộc hội thảo ở London ngày hôm nay, bà Obama cho biết là chương trình mới này có mục đích giúp đỡ cho 62 triệu bé gái trên thế giới mà tiềm năng của các em đã bị đánh mất vì không được tới trường. Hai nước cho biết họ sẽ chi tiêu 180 triệu đô la trong vòng 5 năm cho các nỗ lực giáo dục bé gái ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Tòa Bạch Ốc nói rằng chương trình này sẽ giúp Cộng hòa Dân chủ Congo phục hồi sau nhiều năm có những sự khó khăn to lớn. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc cũng cho biết Sierra Leone và Liberia sẽ được giúp đỡ trong chương trình giáo dục bé gái này. Những người ủng hộ chương trình nói rằng giúp cho bé gái có được một nền giáo dục có phẩm chất có thể làm gia tăng cơ hội có được một cuộc sống khá giả, nuôi sống một gia đình khỏe mạnh và cải thiện phẩm chất cuộc sống cho các gia đình và cộng đồng. Tại Phi Châu, Tổng thống Sudan ông Omar al-Bashir đã trở về thủ đô Khartoum sau khi không tuân theo án lệnh của một tòa án ở Nam Phi, đòi ông phải ở lại Nam Phi để chờ quyết định về việc giới hữu trách có bắt ông dựa theo lệnh tróc nã quốc tế vì cáo trạng phạm tội ác chiến tranh hay không. Những người ủng hộ ông Bashir đã chờ để đón ông tại phi trường Khartoum hồi tối thứ Hai. Họ mang theo những biểu ngữ và hình của người mà họ gọi là sư tử của Phi Châu. Khi bước ra khỏi máy bay, ông Bashir đã giơ gậy vẫy chào đám đông rồi bước lên một chiếc xe mùi trần để rời phi trường. Ông Bashir đã rời Nam Phi hôm thứ Hai chỉ vài giờ trước khi tòa án ra phán quyết cho rằng ông nên bị bắt giữ và giao nộp cho tòa án hình sự quốc tế do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn để xét xử. Cả tòa án ở Pretoria lẫn tòa án hình sự quốc tế đều đã bày tỏ thất vọng trước việc ông Bashir không tuân hành phán quyết. Thẩm phán Dunstan Malambo của Nam Phi đã đưa ra một thông cáo để chỉ trích chính phủ Nam Phi về việc để cho ông Bashir xuất cảnh trước khi lệnh bắt giữ được ban hành. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon nói rằng các nước phải tôn trọng quyền hạn của tòa án hình sự quốc tế. Các cáo trạng tội ác chiến tranh và tội diệt chủng nhắm vào ông Bashir phát xuất từ vụ xung đột trong vùng Darfur của Sudan là vụ xung đột mà theo ước tính của Liên Hiệp Quốc đã giết chết 300.000 người và làm cho khoảng 2 triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Phi Châu họp tại Nam Phi đã đồng ý phái các chuyên viên quân sự tới Burundi, là nơi mà những cuộc biểu tình bạo động xảy ra trong nhiều tuần lễ qua để chống lại việc Tổng thống của nước này quyết định ra tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba. Các giới chức tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Phi Châu cho biết là các chuyên viên quân sự đó sẽ quan sát những gì xảy ra ở Burundi và cố vấn cho các lực lượng cảnh sát của nước này. Những vụ ở Burundi bùng ra sau khi Tổng thống Pierre Nkurunziza nói rằng ông sẽ ra tranh cử Tổng thống. Những người chỉ trích nói rằng làm như vậy là vi phạm quy định về hai nhiệm kỳ được ghi trong hiến pháp. Tuy nhiên, những người ủng hộ ông thì nói rằng ông có thể tái tranh cử bởi vì ông được quốc hội bổ nhiệm cho nhiệm kỳ thứ nhất, chứ không phải do dân chúng bầu ra.
Vừa rồi là bản tin thế giới của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Anh Duy Ái sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Và bắt đầu phần 2 của chương trình của chúng tôi, thưa quý vị. California thường là nơi dẫn đầu các trào lưu mới nhất ở Mỹ, từ đồ ăn đến thời trang, và giờ đây là mèo. Những quán cà phê mèo, nơi khách hàng có thể tới thư giãn, thưởng thức trà hay cà phê và chơi với đàn mèo xuất hiện ở châu Á lần đầu tiên trong những năm 1990, và giờ đây có mặt khắp châu Á và châu Âu. Nhưng phong cách quán cà phê kiểu như vậy chưa tới Mỹ cho tới tận năm ngoái. Mời quý vị cùng theo chân thông tin viên của đài chúng tôi tới thăm quán cà phê mèo đầu tiên của Mỹ ở Oakland, bang California qua phần trình bày của Hồng Hoa trong chuyên mục Câu chuyện phụ nữ tuần này.
Tại quán cà phê có tên Thị trấn Mèo ở thành phố Auckland, khách hàng đến quán đăng ký một tiếng để chơi với 20 chú mèo trong một căn phòng bên cạnh quán cà phê. Một khi họ trả phí vào cửa là $10, họ sẽ bước qua những cánh cửa hai lớp để tiến vào khu của những chú mèo.
Here's one, Caleb. Look at there. He looks like your kitty cat.
Anh Alan tới quán cà phê Thị trấn Mèo lần đầu tiên cùng với con trai Caleb của anh. Anh cho biết:
My son enjoys cats, so thought it'd be a fun place for him to stop and say hello.
Con trai tôi thích mèo. Tôi nghĩ đây sẽ là một nơi thú vị để ghé qua và chào những chú mèo. Ở nơi chúng tôi sống, chúng tôi không được nuôi mèo. Chúng tôi vẫn chưa có một con vật nuôi nào cho thằng bé. Vì thế mà đây là một cơ hội tốt để cho Caleb tới xem những con vật này. Phần lớn những chú mèo đang nằm phơi nắng hay thư giãn trước những khung cửa sổ rộng nhìn xuống con phố nhộn nhịp phía dưới.
khu vực dành cho những chú mèo có những bức tranh tường sặc sỡ và bắt mắt, cùng với những chiếc ghế và đệm thoải mái và những khung nhà chơi bằng gỗ to lớn. Cô Andan và anh Adam Miat cùng mở quán cà phê thị trấn mèo này ở Auckland tháng 10 năm ngoái. Ý tưởng mở quán được lấy cảm hứng từ những quán cà phê mèo mà anh Miat nhìn thấy ở Nhật Bản.
We sampled a dozen of them. Some of them were super fun, just like you walk in the door and it's just like.
Chúng tôi làm thử khoảng một chục mẫu quán, một số kiểu cực kỳ vui nhộn, giống như kiểu bạn bước qua cánh cửa và lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Nó là một miền đất nhỏ nhắn diệu kỳ của những chú mèo xinh đẹp.
Những chú mèo này là những cư dân thường trú của quán và chúng được đưa về theo một phương pháp khác biệt. Cô Andan đã bắt đầu mở một trung tâm cứu giúp động vật 4 năm trước đây và kể từ đó, cô đã nuôi dưỡng và nhận nuôi hàng trăm những chú mèo vô chủ. Cô và anh Miet cùng nhận thấy rằng quán cà phê mèo là một cơ hội để mọi người chú ý hơn về hoàn cảnh của những chú mèo lang thang này.
It was just sort of like, why don't we have this cat cafe thing here? Those cats there live there permanently, but could we do this like as a adoption center? Could we do like
chúng tôi đã chỉ đơn giản nghĩ rằng tại sao chúng ta không mở một quán cà phê mèo ở đây nhỉ? Những con mèo sống ở đó vĩnh viễn, nhưng liệu chúng ta có thể vận hành nơi này giống như một trung tâm nhận nuôi mèo không? Chúng ta có thể kết hợp với kinh doanh cà phê và cùng lúc thu hút thêm nhiều người tới đây để gặp những chú mèo này hay không? Cô có mèo, tôi có thể lo phần cà phê. Chúng ta không thực sự quen biết nhau, nhưng hãy cùng khởi động dự án kinh doanh kỳ quặc này. Và thế là 3-4 tuần sau, chúng tôi bắt đầu phát động chiến dịch gây quỹ của mình, ký hợp đồng thuê địa điểm vào tháng 7. Và vào tháng 10, chúng tôi khai trương.
This is Juniper.
Mao.
Michael really loves Juniper, right?
Yeah.
Còn đây là anh Mike DeLuca. Anh tới đây vì đang tìm kiếm nhận nuôi một chú mèo cho con trai của bạn gái anh, bé Michael. Trong lần tới thăm quán cà phê thị trấn mèo thứ hai, họ đã tìm thấy chú mèo Juniper, một chú mèo mướp màu xám còn bé.
We just fell in love with the cats that they had there. They had a great assortment of cats.
Chúng tôi yêu tất cả những chú mèo mà họ có ở đây. Họ có đủ loại mèo, từ mèo con đến mèo trưởng thành. Nhân viên ở đây thì tuyệt vời. Chúng tôi đã quyết định nhận nuôi một chú mèo cho con trai của ấy, và mọi thứ đã diễn ra rất tuyệt kể từ khi đó.
Kiếm chủ nuôi sao cho phù hợp với từng chú mèo là một phần nhiệm vụ của quán thị trấn mèo. Hàng năm, hàng triệu con chó, mèo ở trong những trung tâm chăm sóc buộc phải bị giết nhân đạo. Tại Auckland, tỷ lệ giết mèo nhân đạo là khoảng 40% 4 năm trước đây. Nhờ cơ quán thị trấn mèo và những trung tâm cứu trợ, cũng như những chiến dịch kêu gọi thiến hoạn chó mèo rầm rộ, số lượng mèo bị giết ở những trung tâm tại Auckland giờ đã giảm xuống còn 20%. Cô Dunn nói rằng, hàng trăm các tình nguyện viên giúp đỡ tại quán và cung cấp nơi nuôi dưỡng cho mèo đã tạo ra một sự khác biệt rất lớn.
The measure of our success is how many cats are being adopted, and we've more than doubled our adoption rate as an organization since we opened this.
Thước đo thành công của chúng tôi là số lượng những chú mèo được nhận nuôi và tỷ lệ tìm được chủ nuôi của chúng tôi đã tăng gấp đôi kể từ khi chúng tôi mở cửa. Vì vậy, chúng tôi đang thành công và thực sự việc nó có thể trở nên bền vững hay không tùy thuộc vào chúng tôi. Đó là mục tiêu chúng tôi đang tập trung vào hiện giờ. Đó là mở rộng nền tảng hỗ trợ thông qua cả nguồn quỹ tặng, những khoản quyên góp cá nhân và việc kêu gọi các doanh nghiệp giúp đỡ. Quả là một điều thật hào hứng cho thành phố Auckland khi là nơi đầu tiên ở Mỹ có quán cà phê mèo. Chúng tôi đang thu hút thêm nhiều người tới, không chỉ những người ở quanh khu vực và có thể lái xe tới Auckland, mà cả những người sống ở xa và phải bay mới tới đây được.
Những ai muốn chơi với những chú mèo không còn phải bay tới tận Auckland nữa. Những quán cà phê mèo giờ đây đang nhanh chóng lan tới nhiều thành phố khác khắp cả nước. Kể từ khi quán thị trấn mèo mở cửa, những quán cà phê với mô hình tương tự đã xuất hiện ở New York, Denver, San Diego và Portland, bang Oregon.
Hồng Hoa vừa mang tới quý vị chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là chương trình Hỏi đáp y học trực tuyến. Thưa quý vị, kính mời quý vị tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại tới số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Đích ạ.
Xin chào anh Trung. Tôi bác sĩ Đích. Xin kính chào quý vị khán giả.
Vâng, thưa bác sĩ, anh Tấn Trương vừa thông báo trên đường dây điện thoại lúc này là ông Cao Hy từ Việt Nam muốn hỏi thăm bác sĩ, thưa bác sĩ, muốn đặt câu hỏi về bác sĩ. Vâng, xin mời ông Cao Hy đặt câu hỏi cho bác sĩ Đích ạ.
Xin cảm ơn. Thưa bác sĩ, tôi có một đứa cháu nội nhé. Hôm nay là được 9 tháng.
Vâng.
9 tháng tuổi, tình trạng sức khỏe thì bình thường. Cao là 75cm, nặng là 9kg. Có một cái bớp nhỏ màu nâu ở trên sống mũi nằm giữa khóe mắt. Đến bữa nay thì cái bớp lớn dần, khoảng 0.6cm. Thì tôi xin hỏi bác sĩ mấy cái này. Thứ nhất là cái ảnh hưởng cái bớp nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không?
Vâng.
Và nếu có thì nhờ bác sĩ tư vấn dùm cho cái phương pháp để mà chữa trị hoặc là ấy. Cái thứ hai á, là nếu mà muốn giả phẫu cái bớp đó thì chúng ta nên làm như thế nào? Và ở cái thời điểm nào là làm tốt nhất? Và cái việc làm đó nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cháu hay không? Xin nhờ bác sĩ tư vấn cho.
Dạ, cảm ơn ông đã đặt câu hỏi và cho biết những chi tiết khá rõ ràng. Trước tiên là xin nói rằng ở những cái bớt hay là vết chàm ở trong cháu sơ sinh đó thì khá thông thường. Phần lớn các cái bớt này là lành tính và không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe trực tiếp. Thực sự mà nói. Tất nhiên là nó đều là cái quan tâm của các bậc làm cha mẹ khi thấy con mình có cái gì khác thường. Nhất là trong trường hợp của cháu đó là ở mặt nữa. Tôi có nhìn được cái hình mà cháu của cháu mà ông có gửi qua đó. Thì đúng là ai nhìn thấy thì cũng hơi thấy khó chịu về cái bớt vết đen ở trước giữa sống mũi của cháu. Tuy nhiên đó là lành tính và không có hại gì về sức khỏe cả. Nếu có gì chăng nó là về vấn đề là cái quan tâm của cha mẹ ông bà về vấn đề cái thẩm mỹ mà thôi. Thế trước nhất cái vết bớt đó này đây đó thì có thể xóa được một cách dễ dàng bằng phương pháp là gọi là tiếng Việt ở người bà con Việt Nam tôi thấy là thường gọi là laser, tức là dùng một cái kỹ thuật vật lý để xóa nó và kết quả biết là 100%. Điều thứ hai là thứ nhất là cái vết đó không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe, không có tai hại. Chúng ta muốn xóa là vì muốn giữ được cái thẩm mỹ cho cháu thôi. Điều thứ hai là xóa bằng cái phương pháp laser đó, đọc cái tiếng Anh là laser, thì không có hại gì, không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả. Tất nhiên là chúng ta biết là cái vết bớt đó nó ở giữa hai mắt. Nên là khi xóa dùng tia laser thì bác sĩ sẽ che cái mắt để bảo vệ cái mắt và không có lo ngại gì về vấn đề tác dụng phụ của nó. Thứ ba là lúc nào là lúc nên xóa, lúc nào cũng được, nhưng mà theo các bác sĩ chuyên môn ngoài da đó thì thấy rằng xóa càng sớm thì tốt, thì lúc dưới 2 tuổi thì tốt, nó dễ dàng vì ở cái tuổi đó cháu nhỏ dễ nằm yên và để cho mình chiếu tia laser vào cái vết nám. Còn nếu cháu lớn hơn 5-7 tuổi thì có thể là cháu sẽ cử động vận, sẽ chống lại, sẽ chạy nhảy vân vân, sẽ khó, không có hợp tác mà thôi. Thì lúc nào xóa cũng được, nhưng mà nên xóa lúc cháu còn ở cái tuổi này, ở dưới 2 tuổi. Để nói thêm thì chúng tôi trả lời như thế đó, có được không ạ? Rõ ý, trả lời được cái ý của ông hỏi không ạ?
Thưa bác sĩ, sẽ là đúng ý của tôi rồi. Chứ có điều cái là bây giờ nhờ bác sĩ tư vấn là cái nơi nào là nếu có xóa thì nơi nào là làm tốt nhất.
Dạ, xóa bằng tia laser bây giờ là một phương pháp dễ dàng và khá phổ biến. Tôi được biết là ở Việt Nam cũng có điều kiện để sử dụng tia laser. Ở nơi nào thì cụ thể địa phương thì tôi không rõ lắm. Tôi đề nghị là ông hay là ba mẹ của cháu liên lạc với bác sĩ ngoài ra và hỏi thêm chi tiết về nơi nào để đến tòa. Tôi nghĩ là các thành phố lớn đã có phương tiện.
Bây giờ những như vậy thì là một lần nữa tôi xin cảm ơn bác sĩ. Nhưng mà thưa bác sĩ là coi như cái việc đó là cái nó không hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe phải không ạ?
Dạ không, không có ảnh hưởng đến sức khỏe, vì đây chỉ là như là bà má của cháu có tả đó, là cái vết đó nó cái da nó phủ lên trên cái vết nám, nó trên cái vết nám vẫn là phẳng phiu bình thường, không có gồ ghề, không có gì cả. Nó chỉ là cái vết nám sở dĩ nó có là vì nó có sự hội tụ của những cái tế bào mà nó có nhiều sắc tố, có nhiều cái chất màu đen, nó tụ họp ở chỗ đó nhiều hơn chỗ khác, nên ta thấy như vậy thôi, chứ không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe.
Xin cảm ơn bác sĩ nha.
Cảm ơn ông đã đặt câu hỏi.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Cao Hy đã gọi điện thoại tới chương trình của chúng tôi. Và cũng thưa bác sĩ là cũng xin hỏi thêm bác sĩ là vì sao lại có những các cái vết bớt hay là các cái vết chàm ở trên trên cơ thể của con người thưa bác sĩ?
Da của chúng ta đó thì chứ có nhiều loại vết bớt. Cái vết bớt mà chúng ta gọi là chàm hay vết bớt đó thì thông thường nhất, và đó là như là mình đã nói. Một điểm chi tiết là trả lời về câu hỏi của anh Trung, thì da của chúng ta có, da của chúng ta là một cái tổ chức, nó có nhiều loại tế bào. Vậy. Trong đó có cái tế bào mang một cái chất có màu, gọi một cái chất đó khoa học gọi là melanin, nó là có nghĩa là chất màu đen. Có người chỉ cái chữ melanin là hắc sắc tố, hắc là màu đen. Thế da của người da trắng, để nói thêm một chút, da của người da trắng thì có ít cái tế bào có cái chất melanin đó, hay là cái chất màu đen đó. Da của người da đen thì có nhiều cái chất đó nhất. Nó giúp chúng ta bảo vệ chống lại ánh sáng. Thế thành ra là người Việt Nam thì gọi là da vàng, tức là chúng ta có một cái chất, có những chất, cái tế bào chứa cái chất có màu đó, nó ít, nó trung gian, nên nó cộng với cái màu của những mạch máu, nên nó chúng ta có màu da vàng. Trong khi mà phát triển của cái bào thai đó, thì các tế bào phát triển và di chuyển, trong khi nó, các tế bào nó di chuyển thì vì đầu đó một số tế bào nó đi lạc chỗ, nếu nó tụ tập ở một vùng nào đó của cơ thể nhiều hơn ở vùng khác, nên thông thường một số cháu sơ sinh có những cái vết bớt nó có màu. Nó chỉ có trong trường hợp của cháu vừa rồi thì nó rất là, nó nhỏ nhưng nó có bất lợi là nó ở giữa mặt thì không ai thích như vậy. Nó không có hại gì, nó chỉ là cái quan tâm của về vấn đề thẩm mỹ mà thôi. Có những trường hợp khác những cái tế bào đó nó tụ tập nhiều hơn, nó thành ra những cái nốt ruồi đen, thì nó có, chúng ta phải lưu ý nốt ruồi đen. Có khi ở Việt Nam mình nhiều khi đánh đi, nhưng mà những cái việc làm như vậy không có lợi, đôi khi có hại. Thì đôi khi những cái tế bào đen nó dưới nó có khi có tế bào độc mà chúng ta đánh đi, đốt đi, có khi làm những tế bào độc phân tán, phát tán và có thể là có hại. Đó là nói mở ngoặc thôi. Nhiều người có thể có nốt ruồi đen mà nếu nó không thay đổi thì không có đáng lo ngại đâu. Có những trường hợp khác, nhiều những cái tế bào có màu này nó tụ lại thành những mức mảng rất là lớn, 15-20 cm, thì nó đáng cần được theo dõi. Còn thông thường thì không phải là vấn đề để quan ngại.
Vâng, thưa bác sĩ, là ông Cao Hy vừa mới có liên lạc lại với anh Tấn Trương, là ông muốn hỏi thêm bác sĩ một câu hỏi nữa thưa bác sĩ. Vâng, xin mời ông Hy Nam đặt câu hỏi với bác sĩ ạ.
Cái cũng là đứa cháu nội đó, thì nó có tức đây là cái đầu nó ít tát lắm, nhưng bây giờ thì tát nó có nhiều, nhưng mà là có chồm đen, cái chồm già chồm thưa đấy. Thì lý do là cái tại sao nó như vậy, nhờ bác sĩ giải thích cho.
Chưa rõ, tôi nghe câu hỏi chưa rõ lắm, chỉ đồng nhắc lại là cháu có cái gì ạ? Hello.
Dạ, thưa bác sĩ, là ông Hy có nói rằng là cái cháu bé mà cái bị cái vết bớt ở trên mặt đó ạ, thì ngày xưa là cháu bé này rất là ít tóc và bây giờ có tóc rồi, nhưng mà có cái chỗ mà nó tròm, nó dài nó thưa, tức là nó không đồng đều nhau đó ạ. Thì ông muốn hỏi rằng là vì sao lại có cái hiện tượng đó, có đúng không thưa ông Hy?
Đúng rồi. Cái
vậy. Đó thì hơi khó trả lời rõ ràng. Cháu còn đang trong tuổi phát triển, mới tầm 9-10 tháng, thì tôi nghĩ thông thường thì chúng ta hãy chờ xem và cơ thể phát triển thì có thể, như là ông nói lúc đầu thì cháu thưa tóc mà bây giờ nó có nhiều hơn, chắc là chúng ta nên theo dõi thì hơn, chắc không phải là điều để quan hại đâu. Nếu cháu những cái đặc tính khác của sự phát triển của trẻ đó mà bình thường thì chắc không phải là điều đáng ngại ạ.
Vâng, thưa ông Hy, là cháu bé chắc là cũng vẫn bú sữa mẹ phải không thưa ông?
Vẫn đang bú sữa mẹ thưa anh.
À vâng, thưa bác sĩ, là có một cái vấn đề mà tôi đọc ở trên báo ở trong nước thì họ nói rằng là các bác sĩ thì nên khuyên là nên cho các trẻ em bú sữa mẹ thay vì là dùng sữa bột đó thưa bác sĩ. Thì không hiểu là lý do vì sao mà họ lại coi trọng cái sữa mẹ như vậy ạ?
Vâng, đúng, rất tốt là anh nêu câu hỏi. Sữa mẹ là tốt nhất, sữa mẹ là tốt nhất. Những cái sữa mà người ta chế ra thì cũng chỉ là theo, mô phỏng theo thôi, nó không thể nào bằng cái tự nhiên được. Sữa mẹ ngoài những chất bổ dưỡng vốn có, còn ngoài ra sữa mẹ cung cấp cho cháu bé những cái chất gọi là kháng thể mà người mẹ có truyền lại cho các cháu trong thời gian 6 tháng đầu của khi các cháu sinh ra, thì đó là một điều rất là quý. Vì chúng ta biết là chúng ta sống trong môi trường và những người chúng ta phát triển, các cháu ví dụ như là cháu này đang phát triển lớn lên và tiếp xúc với bên ngoài, khi mình tiếp xúc với bên ngoài mình làm ra các kháng thể, những chất để chống lại với những vi trùng, những bệnh tật ở ngoài, thì các cháu lúc sơ sinh thì chưa có khả năng làm ra điều đó.
Này.
Nhưng mà được người mẹ nuôi thì người mẹ cung cấp cho các cháu những cái kháng thể đó để giúp cho các cháu khỏe mạnh và không bị các bệnh tật, thì đó là điều thứ nhất, đó là điều quý, rất là quý. Ngoài ra thì như vừa nói là nó cung cấp những cái chất bổ dưỡng tự nhiên và tốt nhất.
Vâng, thưa bác sĩ, thưa ông Hy, là ở bên này không hiểu là ông có còn anh Tấn Trương, ông Hy vẫn ở trên đường dây đúng không? Vâng, thưa ông Hy, là nếu mà ông có nghe đó, thì ở Mỹ thì bởi vì là tôi cũng có hai con nhỏ đó, đâm ra là cũng có một số cái chút đi thăm bác sĩ, rồi bác sĩ cũng thông báo cho những cái gọi là chăm sóc con đó, thì khi mà đứa bé mà sinh ra đó, thì bác sĩ hay cho nói rằng là cho con chạm cái gọi là skin to skin đó, chạm da vào người mẹ hoặc là người bố, gọi là vài lần một ngày để cho em bé có được cái gọi là sự cảm nhận được cái tình cảm của người mẹ. Thì không hiểu là thưa bác sĩ, cái bác sĩ có thể nói thêm một chút về cái skin to skin này không thưa bác sĩ, để cho ông Hy có thể nghe và áp dụng cho cháu của ông ấy ạ.
Dạ, điều đó rất tốt, rất là anh có kinh nghiệm riêng nữa. Cái sự tiếp xúc da của chúng ta thì nhạy cảm, và chúng ta thường tưởng là chúng ta coi thường da, nhưng da là bộ phận quan trọng. Đúng, sự tiếp xúc nó gây ra cảm giác, và đó là một sự thông tin, một sự liên hệ giữa cá nhân này với cá nhân khác. Đó là nói chung sự tiếp xúc giữa bố mẹ với con cái, các cháu khi phát triển, đó là một quá trình về những cái cảm giác, những cái tín hiệu mà các cháu nhận được từ xung quanh. Trước nhất là mẹ rồi bố là những người gần tiếp xúc gần nhất, thì cho cháu cái tình cảm, và nó có sự liên hệ giữa liên hệ về tình cảm giữa cháu bé và mẹ và bố, thì đó là cái bước đầu trong việc xây dựng cái quan hệ gia đình bố mẹ con cái. Đó là điều quan trọng trong thực tế.
À vâng, thưa bác sĩ, là anh Tấn Trương vừa thông báo rằng là chúng ta còn có 3 phút nữa thì kết thúc cái chương trình này, và cũng liên quan tới các em nhỏ đó ạ. Thì hôm trước tôi có đi tàu điện ngầm, và tôi để ý thấy rằng là trên các biển quảng cáo ở khu vực DC này, thưa bác sĩ, thủ đô của Mỹ này, thì là họ để rất là nhiều các cái bảng hiệu, trong đó họ nói rằng là khi mà kể từ khi mà các em bé còn nhỏ thì là nên đọc truyện, thậm chí là đọc những cái truyện mà có cốt truyện hẳn hoi đó ạ, hoặc là đọc truyện này, hay là hát, hay là đọc thơ cho các em nghe. Thì vì sao mình lại phải làm như thế thưa bác sĩ, khi mà các em còn nhỏ như vậy, mà liệu là nhỏ như thế thì có hiểu hết được không ạ?
Chắc là không hiểu hết đâu ý nghĩa ấy, nhưng mà cũng có sự cảm thông nào đó. Tôi cũng thực tình có lẽ tôi ít có kinh nghiệm về vấn đề này, nhưng mà tôi có được biết là người ta có khuyên các bà mẹ trong khi còn có thai cũng nên nghe hay là đọc những cái thơ hay hát như vậy, vì nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái bào thai. Thì điều đây là một điều mới, và đối với người thường thì có lẽ cũng hơi khó hiểu sao cháu cái bào thai có cảm nhận được những điều đó. Tôi nhân dịp nói thì tôi liên tưởng lại những cái câu hát, cái điệu ru của các bà mẹ ở Việt Nam. Tôi thấy cũng là một điều rất là quý. Không những là điều đó, ngày xưa thì mình chỉ nghĩ là điều đó làm cho các cháu dễ ngủ mà thôi. Nhưng tôi nghĩ có lẽ nó cũng có ảnh hưởng về những cái sự phát triển cảm nhận của cháu bé về sau này và về lâu về dài.
Vâng. Thưa bác sĩ, là còn chúng ta còn có khoảng 50 giây nữa thì đến kết thúc chương trình. Có lẽ là để đến tuần sau thì chúng ta có lẽ nên nói thêm một chút về cái mùa hè và cách thức phòng chống cái căn bệnh trong mùa hè, thưa bác sĩ, bởi vì là hiện thời ở thủ đô Washington thì cũng rất là nóng đấy ạ. Và tôi được biết là ở Việt Nam hiện thời thì cái thời tiết nó cũng rất là nóng, và liệu là nó có ảnh hưởng ra sao tới sức khỏe của mọi người, thì xin bác sĩ dành một chút ít cho cái chương trình tuần sau để chúng ta có thể nói được về đề tài này, thưa bác sĩ. Vâng, thưa bác sĩ, thì đến đây cũng đã kết thúc cái chương trình ngày hôm nay rồi, thưa bác sĩ.
Dạ vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Và chúng ta sẽ nói về mùa hè và sức nóng tác dụng đối với con người.
Vâng, rất cảm ơn bác sĩ Đích và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Xin cảm ơn quý vị.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Câu hỏi đặt ra không phải là liệu khí hậu của trái đất có đang thay đổi hay không, mà là làm thế nào chúng ta sẽ thích nghi với những tác động của biến đổi khí hậu. Ngoại trưởng John Kerry trong một phát biểu gần đây viết rằng biến đổi khí hậu đề ra mối đe dọa cho mọi nước trên trái đất, và tất cả chúng ta cần phải làm những gì chúng ta có thể để tận dụng cơ hội ít ỏi mà chúng ta vẫn có để ngăn tránh những tác động xấu nhất và tai hại nhất của nó. Nhưng ngay cả khi chúng ta thực hiện những bước chưa từng có để giảm nhẹ mối đe dọa về khí hậu, chúng ta cũng phải bảo đảm rằng những cộng đồng người dân của chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho những tác động mà chúng ta biết là đang hướng về phía mình. Nằm ở cuối lưu vực thoát nước của sông Hằng và sông Brahmaputra, và với phần lớn diện tích là đồng bằng thấp ven biển, Bangladesh có một lịch sử lâu dài những trận lũ lụt tai hại. Với khoảng 1.000 người trên 1 km vuông, Bangladesh có mật độ dân số cao nhất thế giới trên 1 km vuông. Hơn nữa, 80% dân số nước này lệ thuộc vào nông nghiệp như một nguồn thu nhập. Tất cả những yếu tố này kết hợp lại khiến cho Bangladesh là một trong những nước dễ bị tổn hại nhất trước những tác động của biến đổi khí hậu. Điều này dự kiến sẽ xấu hơn khi biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm những sự kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa gió mùa và bão xoáy, và trong khi mực nước biển dâng lên với sự tan chảy của những tảng băng. Một số chuyên gia ước tính rằng Bangladesh có thể mất đi 2-3% tăng trưởng GDP do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Bangladesh phải chuẩn bị cho những thay đổi này, nhưng vì là một nước đang phát triển với khoảng một nửa dân số sống trong nghèo túng, Bangladesh nhận thấy tình hình có nhiều khó khăn. Đó là lý do vì sao Bangladesh là một trong ba nước, cùng với Colombia và Ethiopia, là những nước nhắm mục tiêu hỗ trợ sẵn sàng khí hậu trong giai đoạn đầu của kế hoạch dịch vụ khí hậu vì phát triển bền vững của Tổng thống Barack Obama. Mối quan hệ đối tác công tư quốc tế này sẽ làm việc với các quốc gia đang phát triển để giúp họ tăng khả năng chống đỡ với biến đổi khí hậu riêng của mình, bằng cách cung cấp cho họ kiến thức khoa học có liên quan đến tình hình của họ thông tin, những công cụ hữu ích và huấn luyện. Chương trình này sẽ tập trung vào việc thích ứng với những điều kiện đang thay đổi, và khi chương trình trải qua nhiều năm hoạt động, nhiều nước sẽ được mời tham gia. Khi phải đối mặt với biến đổi khí hậu, không nước nào bị buộc phải tự lực cánh sinh, vì không có nước nào có thể giải quyết mối đe dọa này một mình được, Ngoại trưởng Kerry nói. Nó sẽ đòi hỏi tất cả chúng ta, mỗi một nước trên thế giới, phải làm những gì có thể để góp phần vào giải pháp.
Hoàng Long vừa trình bày bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với anh Duy Ái.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin cho biết hơn 40 phi đạn đạn đạo liên lục địa ICBM sẽ được thêm vào kho vũ khí hạt nhân của nước ông trong năm nay. Phát biểu tại cuộc triển lãm quân sự quốc tế ở Moscow ngày hôm nay, Tổng thống Putin nói các phi đạn mới sẽ có khả năng vượt qua những hệ thống phòng chống phi đạn có kỹ thuật tiên tiến nhất. Phát biểu của Putin được đưa ra trong lúc căng thẳng gia tăng giữa Nga với các nước NATO vì vụ xung đột ở miền đông Ukraine và tiếp theo sau những tin tức của báo chí Tây Phương là Mỹ có kế hoạch bố trí vũ khí hạng nặng và binh sĩ ở Đông Âu và vùng Baltic. Một nhóm hiếu chiến ở Libya có liên hệ với Al-Qaeda ngày hôm nay phổ biến danh sách của những người mà họ nói là thiệt mạng trong một vụ không kích của Mỹ, nhưng trong đó không có tên của Mokhtar Ben Mokhtar là mục tiêu chính của vụ tấn công. Vụ không kích này là vụ không kích đầu tiên của Mỹ ở Libya sau cuộc nổi dậy lật đổ lãnh tụ Muammar Gaddafi vào năm 2011. Al-Qaeda ngày hôm nay cho biết ông Nasir al-Uwaishi, phó lãnh tụ của họ và là người đứng đầu chi nhánh ở Yemen, đã bị thiệt mạng trong một vụ không kích của máy bay không người lái của Mỹ hồi tuần trước. Trong một thông cáo thu hình, Al-Qaeda nói rằng vụ không kích hôm thứ Sáu tại thành phố cảng Mukalla ở miền đông nam Yemen đã giết chết Uwaishi cùng với hai người khác. Các nhân vật tranh đấu Syria cho biết các chiến binh người Kurd và phiến quân Syria đang kiểm soát Tan Abiyat là một thị trấn chính ở biên giới sau khi đã đánh đuổi các lực lượng của nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng những phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo đã bỏ chạy tới những ngôi làng ở mạng Nam và mạng Tây Tan Abiyat và có nhiều mìn bẫy được gài tại thị trấn này. Nam Triều Tiên báo cáo 3 ca tử vong mới vì bệnh MERS, tức hội chứng hô hấp Trung Đông, nâng tổng số tử vong của vụ bộc phát lớn nhất ngoài vùng Trung Đông lên tới 19 người. Các giới chức y tế ở Seoul ngày hôm nay cũng loan báo họ phát giác 4 ca lây nhiễm mới, nâng tổng số ca lây nhiễm ở Nam Triều Tiên lên tới 154. Các giới chức chính phủ Nam Triều Tiên nói rằng vụ bộc phát này đã được ngăn chặn tại các cơ sở y tế và không lây lan ra ngoài công chúng. Họ cũng nói rằng số ca lây nhiễm đang trên đà sút giảm. Hơn 5.500 người ở Nam Triều Tiên đã được cách ly vì bị nghi có tiếp xúc với những người mắc bệnh. Nhân vật lãnh đạo hàng đầu của Hồng Kông cảnh báo về rối loạn trong lúc những mối lo ngại đang gia tăng tại phần đất do Trung Quốc cai trị này trước một quyết định gây tranh cãi về cải cách bầu cử. Trong bài diễn văn ngắn trên truyền hình ngày hôm nay, trưởng quan hành chính Hồng Kông là ông Lương Chấn Anh nói rằng chúng tôi không dung thứ bất kỳ hành động bất hợp pháp nào dưới bất kỳ hình thức nào, bất kể đó là bạo động hay bất bạo động. Các nhà lập pháp Hồng Kông chuẩn bị để bỏ phiếu trong tuần này về một kế hoạch do Bắc Kinh hậu thuẫn để cho phép cử tri Hồng Kông bỏ phiếu bầu hành chính trưởng quan.
Thưa quý vị, phần tin tóm lược với anh Duy Ái đã kết thúc chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.